35. Luân hồi là gì? Luân hồi có bao nhiêu chủng tánh?
Vấn đề luân hồi. Luân hồi là một chân lý phổ biến. Giáo lý luân hồi không phải dành riêng cho những người có đức chân Phật. Hiện tượng hiện tượng vạn hữu đều ở trong cái quy luật tuần hoàn luân hồi. Nói theo thuật ngữ của Phật giáo, vô tình chúng sanh hay hữu tình chúng sanh đều chịu sự chi phối của quy luật luân hồi. Đại chúng để ý này nè, giáo lý của đạo Phật có hai cái giáo lý: nhân quả và luân hồi. Nhưng mà đại chúng để ý rằng là giáo lý luân hồi cũng như giáo lý nhân quả, giáo lý nhân duyên là nhân quả gần như một thứ, nhưng mà chẳng qua là nó hai mặt của một vấn đề, cộng với giáo lý luân hồi. Nó là cái giáo lý phổ biến của vũ trụ vạn hữu chứ không phải của Đức Phật đặt ra. Cho nên chúng ta học Phật cho kỹ rồi, chúng ta đừng có tôn sùng một cách mù quáng rằng là giáo lý của Đức Phật ta tuyệt vời cao siêu ngày nọ, không phải vậy. Thật sự là giáo lý của Đức Phật nó cao siêu tuyệt vời, nhưng mà chính là do cái trí tuệ của Ngài thanh tịnh, trong sáng rồi tự, nó thể nhập với cái chân lý của cuộc đời, của vũ trụ, của vạn hữu khách quan, rồi Ngài nói lại, Ngài đúc kết lại để cho người đệ tử Phật, người đệ tử Ngài học mà sống theo cái chân lý đó, chứ không phải giáo lý của Phật là Phật nói ra, Phật đặt ra đâu nha. Phật là chỉ là cái người mà tổng kết cái chân lý bằng cái sự hiểu biết của chính mình. Cho nên cái luân hồi này là phổ biến mà. À, mọi sự vật đều luân hồi hết thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ nói cái nước đây nè, cái nước này là mình uống về đây, chứ cái nước này là luân hồi luôn luôn nha. Các phi hành gia mà đi ở trên không gian đó, họ xài nước luân hồi á. Chính người đó là nếu mà họ học thêm đạo rồi họ đọc sách Phật chút là họ thấy họ luôn, họ xài nước luân hồi là đúng hơn ai hết đó. Là tiểu ra rồi là nó có cái bộ phận lọc, nó lọc cái chất dơ ra hết, là còn cái nước ra trở lại xài nữa, cái nước tiểu á xài nữa đó, chứ không có bỏ. Những người mà phi hành gia mà đi trên những cái phi thuyền mà ở tận hàng năm 6 tháng, từ nó biến tới biến lui biến qua biến lại cái nước, nên gọi là nước nó luân hồi. Còn như đất cũng vậy mà, đất là các vị ra làm cho bình bản sắt ngói xi măng gạch này kia đó, rồi sau đó sụp đổ rồi trở lại trở về đất, rồi đất trở lại sinh ra các thứ đó. Đất cũng luân hồi, nước cũng luân hồi, gió cũng luân hồi, lửa cũng luân hồi hết, tức là nó xoay chuyển mà. Thành ra luân hồi là giáo lý phổ biến. Cho nên con người chết đừng bao giờ sợ mất, không có cái gì mất hết á. Một cái ly này bể đi rồi, là cái dĩa này bể đi rồi không có mất, nó luân hồi trở lại, rồi nó cũng sẽ thành một cái thứ đất nào, cái dạng đất nào đó, rồi sau này nó cũng trở thành ra một cái dạng gì đó, mà cũng chính cái vật chất này nè, không có mất. Mà cái đồ bạc, cái bàn ghế này đây mình ngồi mình xài đây cũng vậy, dù cho đem chụm cho nó thành vô cho đi nữa ha, cũng không gọi là cái bà cái cây này mất đâu nha. Thành cho rồi thì đổ vô trong cái đất nào đó, cái gốc nào đó rồi thì đó, là từ đất nó ra cây, mà từ cây nó trở lại thành cho ra đất, đất lại nuôi ra thành cây khác hoặc là thành đất khác để làm cái gì đó, không có cái gì mất, lại để làm cái gì đó. Cho nên con người của chúng ta nó cũng luân hồi, không bao giờ mất. Vì vậy mà chết đừng có sợ. Chết là một hiện tượng luân hồi như tất cả hiện tượng khác, vĩnh viễn là còn. Xuân hạ thu đông, sinh trụ dị diệt, thành trụ quả không, là biểu hiện sự luân hồi của vạn vật vô tình. Đấy. Hết xuân tới hạ tới thu tới đông. Đông rồi là trở lại, xuân hạ thu đông trở lại. Thế thì là cái thời tiết nó luân hồi mà. Thành trụ quả không là hiện tượng của luân hồi, sanh trụ dị diệt là hiện tượng của luân hồi, sanh lão bệnh tử là hiện tượng của luân hồi. Thành trụ quả không là biểu hiện sự luân hồi của vạn vật vô tình, sanh già bệnh chết là biểu hiện luân hồi của chúng sanh hữu tình. Cho nên đúng chân lý thì luân hồi không phải là sự kiện đáng lo sợ, vì đó là quy luật, là chân lý. Luân hồi không có sợ. Cho nên tôi dám nói thật mà còn luân hồi, Bồ Tát vẫn luân hồi. Không luân hồi thì làm sao trở lại mà làm cái chuyện Bồ Tát hạnh để giáo hóa độ sanh. Phật mà không luân hồi thì làm sao mà thành Phật ở một cái thế giới khác để mà độ chúng sanh? Chẳng lẽ thành Đức Phật Thích Ca rồi là tiêu diệt luôn hay sao? Cho nên phần thành Phật Thích Ca là một ứng thân Phật. Rồi khi mà cái ứng thân Phật đó nhập Niết Bàn thì gọi là Niết, tức là chết đấy, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn rồi vẫn phải tùy nguyện mà luân hồi vào một cái thế giới khác để làm cái việc độ chúng sanh nữa. Cho nên người vẫn cứ luân hồi. Luân hồi là một cái chân lý không bao giờ ai ra khỏi được, dù là Như Lai Thế Tôn. Cho nên cái chỗ này khó nói lắm, mà người ta không có dám nói thẳng. Rồi người ta tưởng đâu là chỉ có chúng sanh mới là luân hồi, còn như là tu hành thăng tăng như giác Bồ Tát Phật là cho bằng xuất ly luân hồi sinh tử. Cái đó là nói vậy, không có xuất ly với luân hồi sinh tử, vẫn cứ luân hồi sinh tử. Nhưng mà luân hồi sinh tử của hoàng phu chúng sanh là sanh tử ưu bi khổ não, sanh tử bì lao, sanh tử một cách nhọc mệt đến cao vô cùng ê chề chán nản. Còn cái kia là sanh thuận tử an, mà sanh sanh mà để mà phục vụ cho chúng sanh mà. Như những chúng sanh vị thành Phật, chúng bất ưu thử thủ đê hoàng. Còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật là các vị không chứng nhập đại niết bàn. Thế thì là các vị tâm nguyện luôn luôn là trong luân hồi sinh tử đấy chứ. Cho nên là cái kinh điển mà tôi nói các vị nghe nó khác hơn nhiều cái kinh điển lắm. Nhiều người ta nói lắm. Tôi nói thẳng là Như Lai Thế Tôn vẫn luân hồi. Bởi vì luân hồi là chân lý. Mà chân lý thì thật cũng không ngoài chân lý được. Phật là sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tùy thuận chân lý, chứ không phải Phật là ra ngoài chân lý. Mình nói những cái chân này là khó nghe. Tôi thì tôi muốn gieo rất cho các Phật tử thấy cái chân lý vậy. Rồi thì vị nào nghe nổi là nghe, nghe không nổi thì thôi, tôi cũng không bao lâu chết, tôi cũng không gác ai nữa. Không gác ai nữa, các vị không nghe thôi à. Không bao giờ nghe. Chứ mà tôi giảng mà cho các vị nghe để tôi đòi cái này, tôi xin cái kia, tôi cất cái nọ, tôi xây cái kia, cái tháp đồ của tôi muốn, cái tháp 20 cây này kia là tôi phải chiều mấy vị tôi nói à. Chứ bây giờ là không có chiều án, bởi vì tôi đâu có đòi tháp 20 cây vàng gì đâu. Chẳng như cần cái chùa 5 triệu, 10 triệu gì, 500 triệu gì. Cho nên đấy là tôi nói thiệt, mà nói thiệt là cái người mới nghe không có nổi. Chưa ai dám nói thật luôn rồi, mà tôi nói thật vẫn luôn rồi. Chuyện này là chuyện lạ. Chưa ai dám nói thật là không xuất ly sanh tử. Tôi nói thật vẫn không có xuất ly luân hồi sanh tử, vẫn cứ luân hồi sanh tử. Nhưng mà nhớ cái là sanh tử của chúng sanh là sanh tử bì lao, trùng tham dục khởi. Sinh tử nhập mà từ tham dục mà nó sanh ra cái thứ luân hồi sinh tử đó. Còn cái sinh tử của chư Phật là sinh tử là để mà độ chúng sanh, để mà thấy thế thượng hạnh Bồ Tát đạo. Sự luân hồi mà do Bồ Tát Di Lặc yêu cầu Phật khai thị ở đây là thế luân hồi sông trong sáu nẻo, trực tiếp chịu sự chi phối chỗ não ưu vi của các trời người Atula quỷ xúc và địa ngục. Đây sao vậy? Thứ luân hồi đó, luân hồi sáu nẻo đó là cái bằng là đa dục di khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Người ta bởi vì phàm phu chúng tính phàm phu nó đa dục lắm, nó dục về sắc về tài về danh về lợi, nó đa dục lắm, cho nên nó sanh tử bì lao, sanh tử một cách vô cùng khổ sở, tùng tham dục khởi. Sinh ra cái chúng sanh tử đó. Cho nên là Bồ Tát Di Lặc yêu cầu khai thị cái thứ đó. tạo nghiệp luân hồi có liên quan với chủng tánh. Mỗi chủng tánh là mỗi căn cơ sai khác. Chủng tánh phàm phu thường tạo nghiệp nhân luân hồi trong thế giới lục hàm. À, chủng tánh phàm phu nó tạo cái nhân luân hồi trong lục hàm. Lục hàm tức là cái nhân luân hồi đó trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh và cõi địa ngục. Đó là chủng tánh phàm phu, cái luân hồi của chủng tánh phàm phu ở trong đó. Còn chủng tánh nhị thừa và chủng tánh đại thừa thì tạo cái nhân luân hồi ở trong cái cảnh giới của tứ thánh, tức là thành thanh văn, rồi thành viên giác, rồi thành bồ tát, rồi thành phật. Rồi thành phật rồi trở lại chỗ làm bồ tát, cũng là phật để độ tận chúng sanh. Cho nên cũng luân hồi mà luân hồi trong tứ thánh.
Mà thế con bồ tát và chúng sanh đời sau muốn dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai thì phải đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào? Bây giờ đặt ra cái vấn đề là hỏi cái đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào đây nha. Cái câu rất là đơn giản và cần thiết đó. Luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Luân hồi nó có bao nhiêu chủng tánh? Thì học cái chương này là Phật tử để ý rồi nha. Các vị sẽ thuộc về năm cái chủng tánh, ta gọi là ngũ chủng tánh đó. Chủng tánh phàm phu, chủng tánh phàm phu đây gọi là chủng tánh bằng bạc địa. Phàm phu là khó mà nói cái gì, là khó nói đạo lý lắm. Bởi vì cuộc đời của người mà chủng tánh phàm phu hoàn toàn đó là ta chỉ cần ăn mặc ở ngủ thở thôi, chứ không cần gì khác nữa. Và cái thứ hai nữa là chủng tánh ngoại đạo, là cái người này là có một cái lý tưởng hơn, khác hơn cái chủng tánh phàm phu. Từ ngoài cái ăn mặc ở ngủ thở ra, người ta còn kiếm một cái gì khác hơn nữa, chứ một chút nữa. Thế là chúng tánh ngoại đạo. Đi tìm đạo nhưng mà đi tìm cái đạo cầu ở bên ngoài. Cầu ma, cầu quỷ, cầu thần, cầu thánh, cầu bà, cầu chúa, cầu ông, cầu này, cầu nọ. Cái này gọi là chúng tánh ngoại đạo. Rồi nó có cái chúng tánh nữa gọi là chúng tánh bất định. Chúng tánh bất định là nó xuống nghe cái đạo nào cũng phải, đạo nào cũng tốt, tu sao cũng là tốt cả. Nói vậy đâu có được, đâu có phải tốt cả được. Thao, nếu mà đem chùi đánh dầu, đánh bóng dầu trì lư đó, nó cũng vàng rực vậy. Càng lực của thao là có mấy bữa nó đen lại thôi. Còn vàng 12 thì nó cũng là vàng rực vậy. Nhưng mà nếu mà đem mà làm động kính vàng 12 là mang vô vài bữa là tem là rỉ cõi trên. 18 thì là cũng là vàng rực ống ánh vậy. Nhưng mà cái vàng đó là nó cứng, mà nó cũng có thể bị xuống nước nếu không có chùi, không có đánh bóng. Thì chỉ có cái vàng 24 mới thật là vàng. Cái gì là vàng nó có nhiều thứ, vàng 24, rồi vàng 18, rồi vàng 12. Rồi còn là đồng, là thau, cũng vàng, cũng đỏ vậy. Nhưng mà đâu phải cái vàng đỏ nào cũng là giá trị như nhau. Vì vậy cho nên cái người học đạo không thể nói cái đạo nào cũng tốt. Nói như vậy là chẳng qua là mình cái cách xã giao, mình nói an ủi gì đó đối với cái người mà đối tượng với mình nói chuyện nhau mà nó khác đạo, thì mình phải nói nói chung là đạo nào nó cũng dạy làm lành, nó giữ cũng tốt. Đó là nói xã giao vậy thôi, chứ cái chỗ tốt của nó không có giống nhau, nó khác nhau lắm. Thành ra cái chủng tánh ngoại đạo là khác hơn, tiến một mức hơn cái chủng tánh của Mạng Thu. Rồi cái chủng tánh mà bất định đó là nó xu hướng. Từ hôm nay đạo này cũng theo, đạo kia cũng theo, nó đạo nào cũng tốt, theo hết giáo, đó là chúng tánh bất định. Thì cái thứ ba là chúng tánh nhị thừa. Chúng tánh nhị thừa là những cái người mà tu hành mà có cái tính chất hay là hơi tiêu cực á, nghĩa là chú trọng về cái phần tự lợi nhiều mà không có đủ khả năng, không có đủ sức mà xung pha, xung pha mà đường đột mà để mà lăn lộn ở trong cái việc mà giáo hóa phục vụ là lợi lạc chúng sanh. Gọi là chúng tánh nhị thừa, tức là hàng thanh văn và duyên giác. Đây là cái chúng tánh thứ năm gọi là chúng tánh đại thừa, thì mới là cái cần yếu nhất, cái mà Đức Phật mong mỏi cho những cái đối tượng đó đi trên con đường Phật là cái lợi lớn lắm, chúng tánh đại thừa. Cho nên câu hỏi này đây nè, luân hồi có bao nhiêu chúng tánh? Thế đó là các vị có thể trả lời là những người luân hồi có năm chủng tánh. Nhưng mà nói câu này là là tôi nói là khác hơn nhiều người nói. À, có thể tôi nói luân hồi có ba chúng tánh ha. Phàm phu, ngoại đạo và bất định. Thông thường người ta chỉ dám nói tới cỡ đó thôi. Chúng tánh bất định có luân hồi. Chúng tánh phàm phu, chúng tánh ngoại đạo, người ta nói có luân hồi. Còn như chúng tánh là thanh văn duyên giác là như thừa đấy. Thì chúng tánh đại thừa thông thường là không ai dám nói có luân hồi. Nhưng mà qua cái sự nghiên cứu mà hơn 40 năm, coi như là suốt cuộc đời tôi cho tới đây là tôi nói là luân hồi có 5 chúng tánh. Mà trong đó có cả thanh văn duyên giác và Phật cũng luân hồi luôn. Hơn là cái luân hồi mà luân hồi ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh ưu nguy khổ não thì cái luân hồi đó hàng thanh văn duyên giác và Phật không có cái luân hồi đó. Chứ còn luân hồi mà để giáo hóa xong nhiệm vụ ở quốc độ Ta Bà rồi sinh ra một nước thế giới diệu hỷ thế giới lạc bang thế giới là an khang thế giới là thịnh vượng gì ở đâu ở trong mười phương đó mà thì Phật vẫn luân hồi để đi mà giáo hóa chúng sanh chứ. Cho nên là cái này là từ xưa nay người ta tưởng đâu là Phật là không còn luân hồi, chứ tôi thì tôi nói luân hồi luôn mà không có tội gì hết. Bởi vì nếu mà nói Phật không có luân hồi là phải báo Phật. Thế là ông Thành Phật có lần cái là rồi sao nữa? Ví dụ như ông Thành Phật Thích Ca đi, rồi ông làm sao nữa? 80 tuổi ông chết rồi, rồi ông làm sao nữa? Trả lẽ hết trơn à? Đại chúng nghe có bao nhiêu không? Trả lẽ Thành Phật rồi tới 80 tuổi chết rồi hết trơn, không còn gì nữa à? Phải luân hồi chứ. Tất cả chúng ta còn được luân hồi để trở lên này gầy dựng học giống Phật, rồi mình tu lần lần, rồi mình bồi dưỡng công đức lành nhiều hơn nữa để tới nhà thành Phật. Rồi chẳng lẽ là tu tới nhà thành Phật rồi chết cái là rụi mịnh luôn à? Đâu có phải vậy, mà là phải luân hồi. Luân hồi sanh một thế giới này, sang qua thế giới kia, qua thế giới nọ. Cho nên tôi nói như vậy nghĩa là các vị nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng là Đức Phật Thích Ca đấy. Hiện đến cái cõi này mà giáo hóa hàng Bồ Tát đã từng là tu Tama Tăng Kỳ là đệ tử Phật Thích Ca đấy. Điều đó Phật Thích Ca đâu có phải là giáo hóa chỉ có một cái thân mà sinh ra rồi tu hành cho tới 80 tuổi, đó là Phật Thích Ca cỡ vậy đâu. Phật Thích Ca là pháp thân Phật, là cái bằng Như Lai thọ lượng, là vô thủy vô chung, mà phải lúc lên ở cõi này lúc sang thế giới khác chứ. Cho nên là các vị mà nghe kinh Ba Trận Ba Nhán hay không là nghe bậy không mà không hiểu gì hết. Đưa lên Đức Phật ghê gớm tưởng cho thành Phật rồi là không còn gì nữa, đâu có, vẫn luân hồi. Không luân hồi thì làm sao mà đổ chúng sanh được. Con người chết rồi phải luân hồi từ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh lên làm người làm tài, thậm chí làm thanh văn duyên giác, làm Bồ Tát, làm Phật. Thế mà tu hành thành Phật rồi là chết một cách là vĩnh biệt thiên thu hả? Đâu có được, đâu có thiên thu vĩnh biệt được. Nghĩa là phải luân hồi thôi để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát cũng phải luân hồi thôi, cho nên người ta mới có câu là tụng thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời 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 này và đời khác phải luân hồi mới làm đạo Bồ Tát chứ. Vì vậy mà luân hồi có mấy chủng tánh, phải nói là có 5 chủng tánh đều luân hồi. Mình là đại chúng mà nghe cái kinh của tôi là nó khác hơn có nhiều cái kinh đấy, nhưng mà chịu nổi hay không là một việc khác. Nhưng mà các vị chịu không nổi là các vị lỗ thôi. Cái lý luận mà tôi lý luận cỡ đó rồi các vị không có cách cãi tôi được. Không có ông nào mà cãi được hết hả? Chỉ có cái là chấp nhận, cùng nhau chấp nhận là chấp, còn mà không chấp là nói bậy mỗi người đi ngã vậy. Bởi vì trên đời này nó nhiều ngã lắm, ai muốn đi ngã nào đi mà. Nhưng mà phải nói rằng là tôi nói như vậy mà các vị mà tư duy là các vị thấy các vị có mở màn. Mở màn trí tuệ hoàn toàn đúng. Còn mà nếu các vị mà bảo thủ, các vị nói trời ông này ông nói Như Lai mà cũng còn luân hồi nữa. Thế là ổng không sợ Phật rồi. Họ nói vậy là không phải à. Nói như vậy mới là quý Phật đó. Nói như vậy mới là Phật, thành Phật rồi không có đoạn diệt đó. Chứ nếu mà tu hành thành Phật rồi không có luân hồi, vậy là thành Phật rồi là đoạn diệt. Không được gì đoạn kiếp ngoại đạo rồi. Cho nên phải luân hồi. Chứ luân hồi có nghĩa là xoay dần. Chứ không phải có nghĩa là luân hồi là đau khổ đâu nha. Chứ luân hồi là cái từ đó là nó xoay dần. Nó giống như là lúc mình làm việc ở Sài Gòn là ít bữa đổi ra Hà Nội rồi về Long Xuyên đổi lên Sài Gòn ra Hà Nội vậy đó. Mà cái chức đó mà vẫn là cứ chức lớn không, mà tôi hỏi các vị chứ đổi gì có sợ không? Chừng nào mà từ Hà Nội đổi lên Sài Gòn ăn hối lộ lỗi như chú Hòa đó, cái đó nó ớn á. Thế mà nếu mà nổi hoài cứ làm ông lớn hoài thì là nổi thôi sao? Từ luân hồi kiếp này cũng như kiếp khác là làm như ai Thế Tôn không đi giáo hóa chúng sanh thì sợ gì chứ? Thành ra học phải học cực kỹ như vậy mới là có trí tuệ. Chứ bằng không là không có trí tuệ, chúng ta nó học hoài, ăn uống cơm không có được gì hết.